quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Concord thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Concord sản xuất tại Úc.
Và Thanh Ngôn xin kính chào quý vị thính giả đang nghe tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, kính mời quý vị nghe bác sĩ Nguyệt Thái từ Melbourne sẽ nói về cách phòng tránh đau nhức do các tư thế vận động không đúng ảnh hưởng đến cột sống. Và Thanh Ngôn xin kính mời bác sĩ Nguyệt ạ.
Vâng, thưa quý vị, tôi muốn nhấn mạnh về cái cấu trúc của cái cột sống trước để cho quý vị hiểu vì sao mà khi chúng ta cử động sai lầm nó có thể đưa đến những cái đau nhức mà triền miên như vậy. Cái cột sống đó, nó tác dụng như là một cái trụ cột cho một cái thân hình, nâng đỡ thân hình của chúng ta, và đồng thời khi chúng ta rinh cái gì nặng thì nó cũng đè nặng lên cái cột sống. Thì quý vị thấy cái vai trò của nó rất là quan trọng như thế. Nhưng thưa quý vị, cái cột sống đó nó không phải là cây sắt, nó cũng chẳng phải là cái cột xi măng, mà nó là 32 cái cục xương nhập lại, chồng lên nhau theo một cái đường thẳng, và nó được cột với nhau qua những cái sợi gọi là tendon, tức là những sợi gân. Những sợi gân đó nó cột phía sau, nó cột một bên, nó cột phía trước, nó làm cho những cột sống đó trở thành ra một cái cột trụ, chống cả một cái thân hình. Thì quý vị thấy thật là màu nhiệm của tạo hóa. Cái cột sống đó, đó ngoài những xương ra thì ở chính giữa những cái cục xương đó nó có những cái lỗ tròn. Và chúng ta khi mà chúng ta mua sườn heo hoặc là mua sườn bò về chúng ta nấu thì chúng ta thấy là tủy nó nằm ở chính giữa đó. Thì cái tủy đó đó là một cái bó thần kinh, nó chạy từ cuối cái não bộ của chúng ta, nó chui qua cái cột sống nó đi xuống tới tận cùng của cái xương chậu. Cái đó là thêm một cái màu nhiệm của tạo hóa, bởi vì một cái bó thần kinh là một cái gì mà nó dễ bị vỡ, mà nó đã được bảo vệ qua một cái hốc xương, một cái đường hầm xương giữa những cột sống chạy dài như thế. Cũng giống như cái não bộ của chúng ta được bảo vệ bởi cái sọ, thì ở đây nó được bảo vệ bởi cái cột sống. Và vì như thế cho nên khi mà cái cột sống đó nó có trouble, nó có những cái gì mà sơ sẩy trên đó, thì nó tác động lên trên cái bó thần kinh đó. Bó thần kinh đó chúng ta nói tiếng Việt là tủy sống đó. Và cái ống xương nằm ở trong chính giữa những cột sống xuyên suốt 32 cột sống đó, thì chúng ta gọi là ống tủy. Cái ống tủy đó tiếng Anh nó gọi là canal, spinal canal. Và khi mà cái ống tủy đó nó bị ép vô cái chỗ nào thì chỗ đó nó bị đau. Rồi ngoài ra giữa những cái cột sống đó nó có những cái sợi thần kinh đi từ cái tủy xương đó nó chui ra ngoài. Nó có 32 cột xương thì nó cũng có 32 cái sợi thần kinh chui ra. Và những cái sợi thần kinh chui ra ở phía cái lưng, cái hông của chúng ta đó, người ta đặt cho nó cái tên. Ví dụ như có 5 đốt sống lưng, hông, thì người ta gọi là lumbar. Lumbar tiếng Anh là L, đó là L1, L2, L4, L5, tức là thần kinh hông số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Rồi khúc dưới á, là xương bằng tọa, thì thần kinh bằng tọa số 1, số 2, vân vân. Thì đó là giữa những cột sống chui ra ngoài, á nó lại có những cái thần kinh đi ra. Và khi mà cái cột sống nó bị ép vào một bên, nó làm một cái gì mà cắn vào đó, thì tất cả những cái sợi thần kinh đó nó có thể bị ảnh hưởng. Và hôm nay tôi nói thêm những cái động tác nào mà khiến cho cột sống bị ép hay là những sợi thần kinh đi ra bị ép để mà gây đau. Thì ví dụ như quý vị tưởng tượng một người đang đứng thẳng, rồi họ cong lưng xuống để họ rinh một cái gì đó. Thì trong lúc mà cái lưng họ cong xuống thì quý vị thấy là họ khòm. Thay vì cái cột sống nó thẳng đứng thì bây giờ nó trở thành cong. Và cái mặt của họ bên tay trái của quý vị, cái lưng của họ bên tay phải của quý vị, thì quý vị sẽ thấy rằng những cái cục xương sống đó, thay vì khi mà ở trong tư thế thẳng đó, thì chính giữa nó là một cái khoảng cách, thì cái khoảng cách đó nó hình chữ nhật. Nhưng cái mặt của họ cúi về bên trái của quý vị, cái lưng của họ cong lên bên phải của quý vị, thì những cái cột xương sống đó bây giờ, những cái khoảng cách nó không còn là hình chữ nhật nữa, mà là hình tam giác, tức là phía sau nó rộng và phía trước nó hẹp. Và khi mà họ nâng một cái vật thật là nặng lên đó, thì họ phải push, tức là họ dùng một sức mạnh, họ ép lên cái xương sống họ mạnh lắm. Và ở cái xương sống nó ở trong một cái tư thế không có quân bình như vậy, nghĩa là phía trước thì nó hẹp, phía sau nó rộng, thì nó khuynh hướng đẩy cái sụn tiết hợp nằm giữa những cái cột sống đó đi ra phía sau. Thì đó là cái tác động mà gây hại đó, thưa quý vị. Và cái sụn mà nó nằm giữa những cột sống đó người ta gọi là sụn tiết hợp. Thì những cái sụn đó nó cũng có cái lỗ chính giữa để cho thần kinh chui qua. Nói chung là toàn bộ 32 cột xương sống có 31 cái sụn đệm nằm chính giữa những cái xương sống đó. Và những cái sụn đệm đó nó cũng có cái lỗ tương đồng với là cái lỗ của xương sống để cho cuộc sống đi qua một cách thoải mái và êm đẹp. Nhưng một khi quý vị cúi xuống làm thúc đẩy một cái sức mạnh để đẩy mạnh sụn tiết hợp đó ra phía sau, thì cái sụn tiết hợp đó sẽ nó ấn vào trong cái ống thần kinh đi xuống. Cho nên quý vị sẽ thấy bị đau. Và khi mà nó đã kịch ra rồi, nó không trở vào đúng vị trí cũ nữa. Cho nên nếu mà không có phải giải phẫu thì nó đau suốt đời. Vì thế cho nên thấy nó màu nhiệm bao nhiêu thì những sự sai lầm do chúng ta gây ra sẽ gây tác hại bấy nhiêu. Vì thế cho nên khi quý vị rinh một cái gì đó, thưa quý vị, không nên cúi xuống mà nên quỳ hai cái đầu gối xuống, giữ cái tư thế lưng cho thẳng và dùng hai tay ôm lấy cái vật nào mình muốn rinh đó và dùng hai cái đầu gối chống thẳng lên và cái lưng phải để trong tư thế thẳng thì quý vị sẽ không bị những cái trường hợp mà sụn tiết hợp kịch ra đằng sau và gây cấn vào ống dây thần kinh. Và ngoài cái chuyện nó ấn vào cái ống dây thần kinh chui giữa những cái cột sống đó, nó lại còn cấn vào trong những cái đường dây thần kinh chui ra giữa những cục xương đó, thưa quý vị. Và không những chỉ gây ra những tai nạn lao động, mà nó còn gây ra những tai nạn ngay chúng ta ở nhà, ngay các bà nội trợ mà cố tình rinh một cái gì 10kg, 15kg từ chỗ này qua chỗ kia và cúi xuống bưng lên như thế. Vô tình mình không biết, mình cũng gây ra những cái tai nạn giống như là tai nạn lao động như thế, cho nên nó rất là nguy hiểm. Và ở đây tôi gặp không biết bao nhiêu người bị những cái đau cuộc sống như thế. Và khi nó đã cấn rồi, thì nó cấn vào ống thần kinh, thì nó gọi là canal stenosis, tức là cái ống tủy sống bị ấn vào. Và thứ hai nữa là nó gây ra chặt vào những cái lỗ thần kinh chui ra và nó cấn lên những cái ống thần kinh đi ra. Thành ra phần lớn là tai nạn lao động xảy ra ở vùng hông nhiều hơn, tức là lưng mình, cái xương sống mình nó có đoạn cổ, đoạn thoracic, tức là lồng ngực. Rồi cái đoạn ở dưới hông của mình thì gọi là lumbar spine, rồi ở phía dưới cái xương cùng. Rồi ngoài ra khi chúng ta xoay cái lưng bên này, xoay cái lưng bên kia, thì đó gọi là twisting back. Thì khi mà chúng ta xoay nhanh quá, hoặc là có những cái người họ làm trong factory, họ phải chui vô cái này, trường cái người vô trong cái máy để chui ra lấy đồ đem ra, rồi họ nhảy vô họ làm. Và nhiều khi họ phải làm dưới một cái áp lực của thời giờ, tức là họ phải làm 100 lần trong một phút hay là 20 lần trong một phút, vân vân. Thì những cái đó là gây cho họ pressure, thì họ phải làm nhanh làm lẹ và họ quên đi, họ không giữ đúng cái tư thế thì họ cũng bị nữa. Thật ra khi quý vị làm những cái động tác này đó, nên làm vừa phải, đừng có cố tình làm quá nhanh. Và thứ hai nữa là không nên cúi xuống khi rinh nặng. Đó là cái lời khuyên cho y tế phòng ngừa, thưa quý vị.
Dạ, và thưa bác sĩ, nếu như mà trường hợp đã bị đau rồi á, thì có cách nào để mà khắc phục không ạ?
Khi quý vị đã bị đau lưng rồi, nó kịch ra rồi, thì người ta không có sửa sai được. Ngày xưa đó, những cái người mà chiropractic ngày xưa, những cái người mà họ đánh võ, họ sửa sao, họ giật lưng sao thì tôi không có biết. Nhưng bây giờ tôi thấy là ở đây á, y khoa nó không sửa được một tí nào hết. Thế nó đã kịch ra rồi thì để nguyên. Và nếu kịch nặng quá ấn vào thần kinh mà có thể ảnh hưởng đến làm hại thần kinh á, thì người ta giải phẫu để người ta làm gắn hai cái xương sống dính lại vô với nhau để nó cùng một chỗ và lấy bỏ cái sụn đi. Thì không còn cấn nữa, nhưng mà cái khúc xương chỗ đó nó sẽ bị cứng. Người ta sẽ không cúi được nhiều bởi cái khúc xương nó cứng rồi. Hai cái xương nó gắn chặt với nhau thì nó cứng rồi. Thì cái đó nó gọi là cách giải phẫu. Cùng lắm người ta mới làm. Khi nào mà nếu không giải phẫu, thần kinh sẽ bị hư hại thêm thì người ta mới làm. Còn nếu không, người ta sẽ không làm như vậy. Và người ta trị gọi là conservative treatment, có nghĩa là người ta dùng thuốc, người ta dùng châm cứu, người ta dùng vật lý trị liệu, người ta cho tập trong hồ bơi để cho cái đau nó giảm đi thôi, chứ người ta không có nhìn đến cái giải phẫu. Nếu mà trong tương lai cái thần kinh nó không bị ép thêm, nó không bị hại thêm thì người ta không có giải phẫu. Tại vì giải phẫu nó cũng có những cái biến chứng của giải phẫu. Khi nào mà khẩn thiết lắm, không giải phẫu không được, nó sẽ làm hại thần kinh tới nữa, thì lúc bây giờ người ta mới giải phẫu. Thì đó là cái cách điều trị về những cái đau sống lưng.
Dạ thưa bác sĩ, còn đau mà ở các đốt sống cổ thì có liên quan đến các tư thế vận động nào ạ?
Cái xương sống cổ thì tại sao mà nó bị đau? Có những cái điều kiện mà gây đau ở cổ, ví dụ như quý vị ngồi trong xe, rồi cái xe khác đụng đít xe của quý vị, thì cái đầu của quý vị đập tới đập lui một cái, nó gọi tiếng Anh nó gọi là whiplash, có nghĩa là đẩy cái đầu mình tới thật là nhanh, đập ngược cái đầu mình ra đằng sau thật là nhanh. Thì cái động tác mà nhanh như vậy đó, nó bị ảnh hưởng trên cái cột sống của cổ của mình. Bởi vì cũng giống như là cuộc sống ở dưới này, nó cũng chỉ là những cục xương cột với nhau bằng những cái sợi gân thôi. Mà bây giờ đập mạnh quá thì nó phải đưa theo chiều này quá nhiều, nó stress ra dữ quá, và đưa phía sau nó cũng làm thư giãn dữ quá. Thì nhiều khi nó cũng bị trục ra, cái sụn tiết hợp nó kịch ra, và cái tác động nó cũng giống y như là cái cuộc sống ở phía dưới hông mà tôi vừa trình bày hồi nãy, nó như thế thôi. Thành ra cái whiplash mà do tai nạn xe hơi đó là những cái tác động nguyên nhân mà gây ra cái đau cổ của nhiều người. Rồi ngoài những cái tai nạn như trên á, thì nó có những cái cơ hội tạo ra đau nữa. Tôi thí dụ như quý vị khi ngồi làm việc trên computer mà quý vị không có để cái cổ thẳng, hơi cúi xiên xiên 30 độ chẳng hạn, hay là 15 độ chẳng hạn, nói chung là nó không nằm trên một đường thẳng. Thì cái đó lâu ngày ngồi 8 tiếng đồng hồ trong một ngày để làm computer, lâu ngày chạy tháng, nó sẽ làm mỏi mệt một cái nhóm cơ. Ví dụ như khi quý vị giữ tư thế thẳng, thì cái nhóm cơ đằng sau cái cổ hay cái nhóm cơ đằng trước của cổ, nó đều có một cái độ gò thắt đều nhau. Tức là nó hai bên nó bằng nhau. Và cái độ gò thắt đó nó không có quan trọng, bởi vì cái tư thế cổ đứng thẳng là cái tư thế trung hòa rồi. Nó không có bị gò bên trước nhiều, nó cũng không gò đằng sau nhiều. Bình thường cái bắp thịt của mình nó có một cái độ gò, một cái độ gò căn bản đó, thì nó vẫn giữ cái độ gò căn bản đó thôi. Nó không phải làm việc nhiều hơn. Thì nếu quý vị có ngồi 8 tiếng đồng hồ mà trong cái tư thế cổ thẳng á, nó sẽ không mỏi mệt cái nhóm bắp thịt nào cả. Và quý vị có thể làm việc như vậy trong hàng chục năm cũng không ảnh hưởng gì cái cổ hết. Nhưng nếu quý vị không biết ngồi ở trong một cái tư thế mà cái cổ cứ tối ngày cứ cúi xuống như vậy, là hơi cúi cúi mà 30 độ hay 15 độ gì đó, thì khi quý vị cúi ra phía trước á, thì cái bắp thịt trước nó làm cho cái cổ của quý vị cúi xuống, kéo để cúi xuống, thì cái sức nặng, cái sức mà nó kéo đó nhẹ thôi. Thí dụ như cái sức nó cho là 15% đi. Thì cái nhóm bắp thịt của đằng sau cổ quý vị nó phải làm việc much harder, khó hơn nhiều lắm. Tại vì nó phải kéo mạnh hơn để làm cho cái cổ của quý vị không có gục ra phía trước. Bởi vì cái đầu của mình nó nặng. Nếu như nó đã cong xuống rồi mà không có cái sức kéo của cái bắp thịt đằng sau để giữ cái cổ trong cái tư thế 15 độ hay 30 độ đó, thì cái cổ của quý vị nó sẽ, cái đầu của quý vị nó sẽ sụm xuống phía trước. Và như thế thì quý vị không có giữ được cái tư thế. Nhưng mà khi nó làm việc như vậy, nó làm một cách tự nhiên quá, quý vị không ý thức được. Cái muscle của quý vị ở đằng sau đó làm việc vô cùng cực khổ mà quý vị không ý thức được. Cho nên lâu ngày chạy tháng tự nhiên quý vị thấy đau cổ. Là bởi vì cái, những cái muscle đó bắt nó làm việc nhiều quá, quá cái sức làm việc của nó rồi. Thì bây giờ nó trở thành mỏi mệt, nó đau. Thường thường cái tư thế làm việc đó mà ở những cái công sở hay những cái sở lớn đó, thì người ta có những cái người, người ta gọi là occupational therapy, tức là những cái người về vật lý trị liệu mà chuyên môn coi về nghề nghiệp đó, thì họ sẽ tới họ cố vấn cho nhân viên ở đó là ngồi như thế nào, thế nào, thế nào. Hoặc là lỡ có đau một lần thì họ cố vấn là bây giờ quý vị phải ngồi như thế nào, chứ phần lớn chúng ta không biết. Như các em học sinh ở nhà cũng vậy, ngồi học thì đâu có để ý cái cổ phải thẳng đâu. Cho nên thưa quý vị, nếu muốn ngồi lâu và làm việc trên computer thì phải set up cái máy thế nào mà khi quý vị ngồi lưng thẳng, cổ thẳng, tầm mắt của quý vị ngay cái computer thì quý vị sẽ không bị bệnh gì hết. Đó là một trong cái lời khuyên nhủ, tức là giữ làm sao cái tư thế lưng và cái tư thế cổ thẳng và set up cái computer ngay tầm con mắt của mình để mình không có phải ngước lên mà mình cũng không phải cúi xuống. Và khi quý vị đánh máy chẳng hạn thì quý vị phải dựa hai cái cánh tay quý vị lên bàn và chỉ dùng những cái ngón tay đánh máy, thì bây giờ quý vị có làm chục năm đi nữa quý vị cũng không bị gì hết. Mà nếu quý vị làm sai chỉ còn một ngày thôi là đã thấy đau rồi. Thì đó là đơn cử, chính bản thân tôi là cái người bị như thế, cho nên tôi mới mạnh dạn nói hôm nay nhiều để giúp cho quý vị hơn. Thì nhấn mạnh thêm là làm bất cứ cái việc gì, chẳng hạn như là tôi về nhà, ngày Chủ nhật tôi hay nấu cơm cho con, tôi hay rửa chén, tôi hay làm việc ở trong bếp. Và vì tôi thấp cho nên á, tôi hay dỡ cái cánh tay tôi lên cao để mà tôi rửa son, rửa chén vân vân. Thì cuối ngày tôi cũng thấy đau liền. Từ đó về sau á, tôi bắt thêm một cái đòn cho tôi cao hơn, thì tôi không còn bị đau nữa. Thì thưa quý vị, rất là đúng, những cái lời khuyên của y khoa rất là đúng. Tức là quý vị phải làm thế nào để khi làm việc lâu dài, quý vị không có hất cái cánh tay mình lên nhiều quá. Bởi vì khi mà quý vị cao hơn mà quý vị thọt cái tay vào trong cái xinh để rửa chén, quý vị không phải nâng cao cái vai lên. Vì nếu nâng cao cái vai lên nhiều quá, làm cho cái muscle ở trên vai của mình, tức là gần cổ đó, chứ không phải là ngay cái vai, nó bị mỏi mệt. Mà thưa quý vị, những cái muscle đó nó nhỏ lắm. Nó nối cái bả vai lên trên cái cổ, cái phần trên của cái xương bả vai thì người ta gọi là supraspinatus. cái phần dưới người ta gọi là infraspinatus, là hai cái muscle mà công nhân ưa bị đứt khoài. Có nhiều khi gân sưng lên, khi siêu âm thì thấy gân sưng lên gọi là tendinosis hay là tendinopathy. Rồi có đôi khi người ta nói là muscle tear, tức là cái muscle đó nó nhỏ lắm mà nó bị rách. Có khi người ta nói partial tear là rách một phần, có khi người ta nói total tear là rách nhiều lắm. Thành ra đau hoài mà không có chữa được. Đó, thì phải đi giải phẫu để khâu nó lại thì nó mới hết thôi à. Cho nên á, nhiều khi mình biết cách một chút, mình tránh được nhiều tai hại.
Dạ, và cũng xin bác sĩ nói thêm về cái trường hợp mà đau nhức dai dẳng liên quan đến tư thế vận động sai hoặc là do tai nạn ạ.
À, có những cái người sau khi tai nạn lao động thì họ cứ bị đau nhức hoài à, bởi vì cái thần kinh nó chui ra từ những cái sống lưng đó ra, nó bị kẹp. Thường thường khi mà thần kinh nó bị kẹp á, thì nó hay cho người ta cái cảm giác đau. Ví dụ như thấy đau từ trên lưng chạy xuống chân, nghe nó tê tê rồi nó chạy từ phía sau cái mông đó, nó chạy xuống phía sau cái đùi, rồi nó chạy xuống tới gót chân đó. Đó là thần kinh bàn tọa số 1 bị kẹp đó thưa quý vị. Rồi có nhiều người họ thấy nó đau từ trên lưng, nó chạy qua một bên cái mông, rồi nó chạy qua một bên cái đùi, rồi nó chạy xuống đầu gối mà cũng một bên luôn. Thì đó là thần kinh hồng số 5 bị kẹp đó thưa quý vị. Rồi có nhiều người thì thấy tự nhiên sao nó cứ đau vào trong hai bên cái bẹn của mình mà đau kinh niên. Thì đó là thần kinh hông số 4 bị kẹp. Rồi có nhiều họ thấy đau một bên hông mà cao hơn trên cái bẹn thì thường là thần kinh số 4 hay là số 3 của thần kinh hông bị kẹp. Cho nên khi quý vị thấy cái gì mà đau mà nó có vẻ giống như là tiếng Anh nó gọi là tingling đó, tức là đau giống như tê tê đó. Thì nếu có cái gì mà quý vị thấy như vậy đó, quý vị nên đi khám bác sĩ. Và bác sĩ gia đình của quý vị đó nên cho chụp hình, làm CT scan hay làm MRI để thấy được cái thần kinh nào, nó bị xác định rõ ràng cho quý vị là thần kinh nào bị kẹp. Và sau đó sẽ gửi đi bác sĩ chuyên khoa xác định thêm để coi cái tầm quan trọng của thần kinh bị kẹp đó có thể là gây trở ngại thêm nữa hay không, hay là ngăn đó thôi. Nếu nó chỉ ngăn đó thôi thì có thể dùng vật lý trị liệu điều trị, dùng châm cứu điều trị, dùng cái tư thế sửa sai những cái tư thế và bơi tập luyện trong nước thì nó sẽ hết đau. Nó hết đau thôi chứ cái vết thương nó không hết luôn, nó chỉ còn đó, bởi vì khi nó kịch ra rồi là nó không có vô lại được nữa. Thành ra tập luyện thì nó đỡ đau thôi, để cho qua ải thôi. Nhưng mà những người đó cũng không còn làm việc nặng nhọc được trên cái lưng được nữa. Có nghĩa là không có rinh được nặng, không có xoay người nhanh được nữa. Thì vẫn là coi như là một phần tàn phế của cái xương sống của mình.
Dạ, như vậy là khi mà bị ảnh hưởng nặng như bác sĩ vừa nêu á, thì sẽ không thể nào hồi phục hoàn toàn được. Cho nên việc phòng ngừa như lời khuyên của bác sĩ rất là quan trọng. Dạ, và rất là cảm ơn bác sĩ Nguyệt đã dành thời gian để đưa ra những lời khuyên hữu ích cho quý thính giả của chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay ạ.
Powerol dầu đa điệu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.